Như vậy, nghe cái câu chuyện mình thấy thiệt là vừa tội mà vừa dễ sợ, phải không? Những cái nơi, những chỗ chúng ta nương tựa trong đời này nó rất là mong manh. Nhưng mà tuy là mình hiểu Phật và quý vị thấy mình có cái còn cái tâm nương tựa không? Phải không? Quý vị trong đây đều có gia đình đa phần, thì chúng ta nương tựa gia đình mình. Và liệu rằng hôm nay mình học Phật, mình biết, mình hiểu, mà lỡ một cái điều gì bất trắc xảy ra trong gia đình, tâm mình có thiệt là an ổn không? Hay là mình cũng sẽ đau đớn theo? Phải không? Cho nên mới thấy thực tế là tâm nương tựa chúng ta còn hay là không? Còn không? Còn. Mà còn nhiều hay là ít? Còn nhiều. Mà nếu còn nương tựa là còn khổ hay là không khổ? Phải không? Tại cuộc đời nó bất trắc quá. Thành ra có người khôn hơn, người ta đi kiếm chỗ khác nương vững chắc hơn chút. Chỗ nào? Thì như ở ngoài cuộc đời, đối với những người chưa có biết đạo, người ta sẽ nương lên một lý tưởng, phải không? Có những người họ đi làm việc xã hội, đi làm việc từ thiện, có những cái đoàn thiện nguyện, người ta làm những cái việc giúp ích cho người khác, thì niềm vui của người ta là cái hạnh phúc của người. Thì rõ ràng như vậy nó ít khổ hơn, phải không? Đó, đem một lý tưởng xả kỹ vị tha, bỏ cái riêng của mình lo cho cái chung của người, như vậy thấy hay hơn mình chút rồi, phải không? Đó. Có những người khi mà gia đình họ giàu có, họ chưa chắc sung sướng, mà khi họ bỏ thời gian và việc làm cho những cái việc của người, bền cái hạnh phúc là bền vững hơn. Có hai vợ chồng lúc đầu thì gia đình bình thường ổn định thôi, ông chồng đi dạy học, bà vợ thì làm việc trong một cái nhà báo. Đến một thời gian sau thì ông chồng ông chuyển qua việc kinh doanh. Thì từ khi mà bắt đầu làm kinh doanh á, họ bắt đầu giàu ra. Ông có được một cửa hàng, rồi thêm một cửa hàng nữa, rồi thêm một cái quán kem, rồi từ từ phát triển ra rất là giàu. Gia đình sung túc, thời gian dư dả. Lúc đó bắt đầu có nhiều thời gian thì ông thường xuyên vắng mặt ở nhà. Ông đi đâu quý vị đoán ra không? Ông đi tới những chỗ vui chơi, những cái quán nhảy. Và cuối cùng gia đình đó kết thúc bằng một cái quyết định ly dị của bà vợ. Thì cái khi bà vợ bà ngồi với ông chồng, bà nói là bây giờ tuần tới tôi quyết định chúng ta ra tòa. Thì ông chồng ông giận dữ, ông đứng dậy bước ra khỏi nhà và ông lên xe ông lái đi, rất là giận dữ. Tại vì gia đình ông không có muốn như vậy. Thì khi mà chiếc xe ông lái xe hiệp nhanh ra đường, trong một cái cơn tức giận thì ông tâm nhầm, ông đụng nhầm một cái bà già, và bà bị gãy chân, ông phải đưa vào trong bệnh viện. Thì cái tuần sau đó phải lui tới để mà thăm viếng người đàn bà đó. Từ cái chỗ thăm viếng họ nói chuyện với nhau, và ông mới kể cái bực mình trong gia đình. Thì bà này bà tuy là người bị xe đụng, nhưng mà bà rất là khôn ngoan, và bà thông cảm, và bà mới khuyên là ông nên, gần đây có một cái trại có nhiều trẻ mồ côi, thì bây giờ tôi khuyên chú cuối tuần chú tới đó đi, và nên giúp đỡ những cái trẻ mồ côi thay vì đi chơi đây kia làm cho gia đình mất vui. Thì ổng mới cười lớn, ổng nói là được, để tôi hứa là tôi sẽ cho một số tiền lớn rồi kêu gọi người khác giúp đỡ tiền. Thì bà này bà nói không, chú nên đích thân tới đó chứ không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Thì ông này trong cái lúc ổng trống rỗng buồn bã thì ổng mới tới. Nhưng mà ngay từ cái buổi đầu tiên thấy những cái đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, những cái con mắt trong sáng ngây thơ, cái tự nhiên ông cảm động. Rồi ban đầu ông giúp đánh những cái bàn, cái ghế cho nó ngồi nó học, ông chỉ bài cho nó học, thì tự nhiên sau đó trong lòng ông thay đổi. Và qua một vài tuần tới như vậy, tự nhiên cuộc đời ông thấy có một cái niềm vui khác. Và từ đó, từ cái trại trẻ mồ côi đầu tiên, ông đi qua những cái chỗ từ thiện khác, rồi ông rủ bà đi. Thì chúng ta đón được cái đoạn kết câu chuyện ngay đây, phải không? Tự nhiên cái sợi dây thân tình giữa hai người nối lại. Và gia đình, cái số tiền ngày xưa để mà ông dành đi chơi chỗ này chỗ kia không lành mạnh, bây giờ chuyển qua việc từ thiện. Và cái niềm vui của họ không phải là niềm vui riêng tư, trở thành cái niềm vui cho mọi người. Thì quý vị nghĩ hai vợ chồng này có vui không? Và giả như có một cái điều gì rủi ro xảy ra thì họ có quá đau khổ không? Hay là họ vẫn sẽ tìm được cái niềm vui trong những cái công tác từ thiện họ thường làm? Như vậy ngay đây mình thấy được thêm một cái điểm là nếu mình nương tựa cho cái hạnh phúc riêng mình thì nó sẽ không lấy gì an ổn bằng mình đem niềm vui tới cho người khác, phải không? Lấy cái việc làm giúp người khác vui làm cái chỗ vui của mình đó. Thì tới nay đây chúng ta thấy thêm được một chút cái gì là cái chỗ mình nên coi là cái niềm vui của mình. Có những người khác như chúng ta chẳng hạn, thì mình lại quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, lấy đó làm chỗ nương của mình. Cái chữ quy y là quy là trở về, y là nương tựa. Thì chúng ta nương tựa một bậc giác ngộ như Phật, nương tựa lời dạy của Phật, nương tựa quý thầy quý cô. Rồi quý vị thấy như vậy là tương đối an ổn chưa? An ổn chưa hề? Nhìn thì thấy như là an ổn, nhưng mà giờ quý vị nếu mà gặp một cái gì tai biến, một cái căn bệnh hiểm nghèo tới cho mình, quý thầy quý cô có giúp được quý vị lành bệnh không? Đức Phật có giúp được quý vị hết bệnh không? Hoặc là bệnh nặng quá mà bấp mé cái chết rồi, và quý thầy quý cô tới tụng kinh cầu siêu cầu an, nhưng mà tới số rồi quý vị đi, hay là quý vị được sống? Như vậy thì cái chỗ nương đó tương đối bền vững, nhưng mà có cứu được chúng ta không? Cũng không. Rồi giả như là những vị tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà, thì tất cả chúng ta nương vào Đức Phật Di Đà, thì khi chết sẽ có Phật tới rước. Như vậy chỗ nương này xem ra nó bộ dài lâu hơn, phải không? Là sau khi chết rồi mình vẫn nương được Phật. Nhưng mà giả như mình lúc đó tán loạn, không niệm Phật, thì có Phật tới rước không? Như vậy điều kiện để Phật rước chúng ta là gì? Là niệm Phật cho chuyên nhất. Mà điều đó thì ai làm? Điều đó mình làm. Như vậy là mình nương Phật hay mình nương mình? Phải không? Thì tín thì nương Phật, nhưng mà nếu mình không chịu nhất tâm niệm Phật thì Phật có tới mà đón mình được không? Thành ra mình phải chính mình nỗ lực chuyên tâm niệm Phật không tán loạn, hóa ra lại là trở về nương mình. Hoặc là quý vị làm phước thiện, khi mà chúng ta nhận ra là cái đồng tiền trên cuộc đời nó không bền vững, tích tụ cho lắm đôi khi nó mất, cháy nhà hoặc là mất trộm cắp, con phá này nọ mất, thôi thì mình làm phước thiện để đức cho con, để phước cho đời sau. Cái đó có ai lấy được không? Không được. Thì mình nương nơi đó làm sự an ổn đó. Thì lần lần chúng ta thấy những chỗ nương của mình từ chỗ tạm bỡ nhất nó đã bắt đầu bước qua cái bền chắc hơn, phải không? Giống như là mấy cái cây tầm gửi, hoặc là quý vị mà trồng rẫy, trồng mấy cái cây đậu que hoặc đậu xanh, mình phải làm giàn cho nó leo, nó bò, phải không? Thì mình tha thay vì kiếm những cái cây dễ mục mà làm giàn, từ từ mình có kinh nghiệm, mình sẽ chọn những cái cây, cây rừng, cây gì chắc chắn qua được mấy mùa nó mới phải bỏ cái giàn nó đi.